Chàng rể ma giới, chương 372. Hoa nở hoa tàn, sinh tử vốn vô thường. Góc truyện audio.com, Trần Duệ không khỏi kinh ngạc trong lòng, bởi vì dưới phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực của Bạch Lạc đã tăng lên. Không thể phán đoán, từ tiếp xúc lúc trước và tình báo của Isabella, thực lực của Bạch Lạc nhiều nhất là ma hoàng đỉnh phong, còn cách ma đế không ít, vì sao giờ đã tới ma đế. Vốn kế hoạch của Trần Duệ có mạo hiểm, nhưng còn có phần nắm chắc. Hiện tại đến thời khắc cuối cùng, Bạch Lạc đột nhiên biểu hiện thực lực chân chính lại khiến hắn không kịp trở tay. Xem ra một tình tiết trong kế hoạch phải đẩy nhanh hơn, dù cho sắp đặt nào đó thất bại cũng phải giết chết địch nhân đáng chết này. Sau khi Trần Duệ hạ quyết tâm, một vật cỡ hạch đào xuất hiện trong tay hắn, chính là trạch lôi. Uy lực của trạch lôi vô cùng khủng bố, lúc đó chỉ dùng một viên đã phá bí ngục, dù cho Bạch Lạc đã thật sự đạt tới ma đế cấp không chết cũng mất đi nửa mạng. Chỉ là trạch lôi cần thời gian kích hoạt long ngữ minh văn, mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Còn không đợi Trần Duệ kích hoạt trạch lôi, thân ảnh Bạch Lạc trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Trần Duệ, đã không thể sử dụng thuấn di, liền lập tức sử dụng vòng phòng hộ. Bạch Lạc vươn tay chào một cái, vòng phòng hộ nhanh chóng vỡ vụn, chỉ là hắn muốn dùng lực lượng áp chế hiệu quả suy yếu của lĩnh vực chác, nhưng lại không có nửa điểm phản ứng, kỹ năng của siêu cấp hệ thống tựa như vượt qua tất cả quy tắc. Isabella, Trần Duệ hét to một tiếng, trước mắt hắn cần người kiềm chế Bạch Lạc mới có thể kích hoạt trạch lôi. Isabella cũng nhìn ra được lực lượng Bạch Lạc bạo trướng, đã đến bước không thể đối kháng. Nàng nghe thấy tiếng quát của Trần Duệ, khẽ cắn răng, không chỉ mắt trái, mà mắt phải nàng cũng ẩn ẩn lóe lên kim quang, nếu như nhìn kỹ có thể ẩn ẩn thấy một ảnh tượng tà nhãn trong mắt phải nàng. Bạch Lạc vươn tay chào về hướng Trần Duệ, đột nhiên trong đầu đau xót bị một cỗ tinh thần lực cường đại ấp đến, chính là Isabella thi triển lực lượng tà nhãn, đúng lúc phát huy thiên phsu không nhìn phòng ngự. Bị eo thống khổ ôm lấy đầu, loạng choạng lùi lại mấy bước, liệt ảnh trong tay Isabella hóa thành lưu quang, đâm tới ngực Bạch Lạc. Bạch Lạc hạ ý thức vung tay ngăn lại, một mặt băng thuẫn xuất hiện, nhưng liệt ảnh bén nhọn hơn xa tưởng tượng, không chỉ xuyên thủng băng thuẫn, mà còn đâm vào lòng bàn tay hắn, đau đến thấu xương. Bạch Lạc kêu thảm một tiếng, đau đớn làm hắn thoát khỏi tinh thần xung kích, liền ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh hắc quang. Lần này đến lượt Isabella kêu lên một tiếng, té ngã xuống đất, vừa vặn ngã bên cạnh Trần Duệ, chỉ là nàng đã không thể mở mắt ra, khóe mắt máu tươi chảy ròng. Dưới tình huống thực lực tương đương, Mộng Yểm Chi Đồng và Tà Vương Chi Nhãn hẳn không biệt trên dưới, nhưng đáng tiếc thực lực Isabella thua xa Bạch Lạc, tuy có tà nhãn tăng phúc và dung hợp, nhưng dưới phản kích của Mộng Yểm Chi Đồng, tinh thần lực đã lọt vào thương nặng. Trần Duệ đỡ Isabella lên, hoảng hốt chạy vào trong viện, Bạch Lạc chỉ cho rằng hắn hoảng loạn không chọn đường, lộ ra vẻ âm ngoan, đang định truy kích, đột nhiên cảm giác nguy cơ cường liệt nảy sinh, cho dù là trạng thái trước mắt ma đế sơ giai, hắn vẫn cảm giác nguy hiểm. Bạch quang chói mắt đầy trời, trong tích tắc thị giác và thính giác phảng phất mất đi tác dụng. Ngay sau đó, cảm giác đất rung núi chuyển, khi bố trí gian phòng số 7, Trần Duệ đã bố. Góc truyện audio.com, trí vô số ma pháp trận cầm cố, nhưng đương nhiên không bằng nhà giam số 13 ở bí ngục, cả gian phòng san thành bình địa, cả dung nguyệt quán chấn rung kịch liệt, phảng phất trời sập đất hãm, không ít người chịu dư âm mà thụ thương, có rất nhiều khách nhân hoảng loạn dồn dập chạy ra khỏi quán. Sau khi khói bụi tan hết, gian phòng miễn cưỡng còn chút hình hài, nhưng Trần Duệ và Isabella vẫn an toàn không chịu thương, có giáo huấn nhà giam số 13, mấy ngày này Trần Duệ sớm đã bố trí hàng loạt minh văn gia cố, coi như là trốn được một kiếp. Isabella thân thụ trọng thương nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn vào phòng số 7 tan nát, từ mặt đất run rẩy và tòa núi có dấu hiệu tùy thời có thể sụp đổ, có thể thấy uy lực đáng sợ như nào, thảo nào chắc có thể phá hủy nhà giam số 13. Ngay lúc này, sắc mặt Trần Duệ hơi biến, mãnh liệt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hắc sắc xương khói bay nhanh lại ngưng tụ thành nhân hình, hiện ra thân ảnh Bạch Lạc nổ tung mãnh liệt như vậy, không ngờ không giết được Bạch Lạc. Hiện tại bộ dáng của Bạch Lạc vô cùng khủng bố, không chỉ hung dữ vặn vẹo, mà là không thể nhận ra nét mắt, thân thể vết thương chồng chất, không ít chỗ nhìn thấy xương trắng, nếu như không phải Mộng Yểm lĩnh vực giúp hắn hạ thấp thương hại, thêm vào dùng toàn bộ lực lượng Manu đỉnh phong ma đế bảo hộ, nếu không đã sớm tan nát rồi. Tuy là như thế, trạch lôi vẫn tạo thành thương tích nghiêm trọng, đặc biệt là Mộng Yểm lĩnh vực còn chưa hấp thu lực lượng Manu, đã phải lôi ra dùng hết. Điều này ý nghĩa rằng, sau này hắn không thể hấp nạp lực lượng ma đế cấp, chỉ có thể thành thành thật thật dựa vào bản thân từng bước tiến bước ma đế cấp. Chết, Bạch Lạc cắn răng nghiến lợi phát ra tiếng hống khàn khàn, không khí xung quanh tựa như bị lực lượng băng hàn ngưng cố lại, bố trí thành từng tia lưới nhận như có như không, làm Trần Duệ và Isabella không thể động đậy, đây vốn là lực lượng của Manu, cho dù Bạch Lạc không sử dụng, đến thời gian cũng tự động tiêu tán. Liệt ảnh cắm trong tay Bạch Lạc đột nhiên quang mang đại chiếu, dưới năng lượng băng hàn bao bọc như thiểm điện lao đến, nhưng đối tượng không phải Isabella mà là kẻ Bạch Lạc thống hận nhất Trác. Nhân loại này quá đáng hận, không ngờ bố trí sát cục như này, làm hắn chịu thương nặng. Thật không dễ mới thu được lực lượng từ Manu, giờ lại hao phí hết, quả thực là tội chết vạn lần. Còn về hợp tác hắc sắc dược thủy tất cả vứt hết. Huống hồ, nếu đối phương lại thi triển thủ đoạn như vừa rồi, thì cho dù có lực lượng Manu bảo vệ, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Đối mặt với lực lượng ma đế và sát khí đáng sợ, Trần Duệ lại bị lĩnh vực trói buộc không thể né tránh. Hắn bản năng cảm giác được nếu như kích này kích chúng, dù cho chính mình thể chất đặc thù, không bị chết ngay thì cũng sẽ bị lực lượng băng hàn phân giải thân thể. Ý chí hắc ám sử dụng không hiệu quả trong lĩnh vực như vậy chỉ có thể sử dụng kỹ năng hóa ruồi của phệ thần mặt nạ, hoặc là dùng ma thuẫn ngăn cản, nhưng sẽ bạo lộ chắc là Arthur, mà kế hoạch cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng hiện tại sinh tử quan đầu cũng không để ý được nhiều đến vậy. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện rồi ngã nhào vào lòng Trần Duệ, chùy thủ ẩn chứa lực lượng ma đế đâm xuyên qua thân ảnh này. Là Isabella, không biết nàng dùng khí lực ở đâu, tránh thoát tơ nhện trói buộc ngăn một đao chí mạng cho. gocchuyenaudio.com, Trần Duệ, chùy thủ sau khi xuyên thủng ngực nàng, lại đâm vào ngực Trần Duệ, nhưng chỉ đâm vào một phần thịt không tạo thành uy hiếp gì. Trần Duệ lúc này cũng ngây ngốc từ khi bắt đầu, hắn và Isabella chỉ là hư tình giả ý, Isabella hẳn cũng minh bạch cho dù sao có điểm khiến cảm động, nhưng không thể chân chính làm nàng động tâm, nếu không cũng không bốn lần muốn giết hắn. Isabella, mắt phải Isabella tràn máu đã không thể mở ra, kim sắc mắt trái dần trôi đi, gương mặt trắng bệch không còn tia huyết sắc, nàng khẽ nở nụ cười nói. Người nói đúng, chúng ta đôi khi không thể tuyển chọn bắt đầu, nhưng có thể tuyển chọn kết thúc. Đây là tuyển chọn của ta, kết thúc của ta. Trần Duệ cảm giác được máu tươi trong người Isabella dần đóng băng, trong tích tắc không ngờ hắn ẩn ẩn có cảm giác đau đớn, đau lòng. Bạch Lạc cũng không ngờ Isabella lại đột nhiên làm như vậy, chẳng qua hai người đều khó thoát chết, hắn đang định ra tay giải quyết nốt thì đột nhiên một tiếng giống giận truyền đến, Bạch Lạc cảm giác được lực lượng trong tiếng giống giận này, mà tiếng giống trong nháy mắt đã đến gần. Nguồn, đây là một nam tử mặc hắc bào, mái tóc vàng cắt ngắn, ngũ quan rất sâu, sau lưng hiện ra ba đôi cánh trôi nổi trên không trung. Là Nhiếp Chính Vương Hắc Diệu, người thống trị tối cao Đọa Thiên Sứ Đế Đô. Hắc Diệu cuối cùng tới, nguyên nhân hắn tới đây là do Trần Duệ đưa thiệp mời, vốn đang trên đường tới Dung Nguyệt Quán thì nghe được tiếng nổ lớn từ Dung Nguyệt Quán, hắn liền vội vàng bay ra khỏi xe ngựa toàn lực chạy tới đây. Chỉ là kế hoạch không theo kịp biến hóa, do thực lực Bạch Lạc vượt quá dự tính Trần Duệ cho nên thời gian Hắc Diệu đến quá muộn, đúng là người tính không bằng trời tính. Hắc Diệu nhìn rõ cảnh xung quanh, đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phẫn nộ cực kỳ, chắc không ngờ cùng Isabella đổ trên vũng máu, sinh tử không rõ, mà nhìn xung quanh, rõ ràng đã trải qua chiến đấu đáng sợ. Tất cả, là do tên trước mắt làm. Bạch Lạc nhận ra Hắc Diệu, không ngờ nhanh như vậy đã xuất hiện, dưới tình huống có ngoại lực, hắn cũng chỉ là ma đế sơ giai, mà Hắc Diệu là đỉnh phong ma đế, cho dù thực lực không bằng Ryzen hay Catherine, nhưng cũng không phải hắn có thể đối địch. Hôm nay xem ra không giết được nhân loại kia, tốt xấu cũng giết được Isabella, chỉ là mình tổn thương thảm trọng. Vừa lúc đó, Trác đang ngã trên đất đột nhiên kêu thảm một tiếng, nhất thời đất rung núi chuyển, khắp người bạo liệt, cả Isabella cũng bị nổ thành huyết vụ, đồng thời, bình đẳng khế ước trong ý niệm Hắc Diệu cũng tan biến vô tung. Nổ ầm ầm, cả đỉnh núi cuối cùng không chịu được đổ sụp xuống. Khóe mắt Hắc Diệu như muốn nứt ra, hắn không tin được vào trong mắt mình nữa, cung đình cao cấp cố vấn cầm khoản tiền khổng lồ gom góp từ các lãnh địa và đại gia tộc, thân mang tư nguyên hắc sắc dược thủy chân quý, đồng bọn quan hệ đến tương lai Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, không ngờ cứ như vậy tan xương nát thịt. Biện pháp giải quyết Đọa Thiên Sứ chi kiếm đâu? Hắc sắc dược thủy đâu? Lợi ích hồi báo đâu? Bạch Lạc cũng không khỏi ngây ngốc, một kích vừa rồi tạo thành hiệu quả khoa trương như vậy sao? Nếu như Bạch Lạc xuyên Việt đến topic bàn tán Trần Duệ nổ tung nào đó, nhất định sẽ thấy nhận xét. Tuy không hiểu vì sao, nhưng nhìn có vẻ rất lợi hại, nhưng trước mắt Bạch Lạc căn bản không có thời gian xuyên Việt, thậm chí thời gian suy xét cũng. gocchuyenaudio.com, không có, bởi vì sát khí của Hắc Diệu đã khóa chặt lấy hắn. Thân hình Hắc Diệu chợt lóe, nháy mắt hiện ra trước mặt Bạch Lạc, nắm tay mang hắc sắc hỏa diễm hung hăng đánh về ngực Bạch Lạc, Bạch Lạc cuống cuồng hóa thành hắc vụ, tơ nhện dùng lực lượng Manu quấn đến Hắc Diệu. Khắp người Hắc Diệu bốc lên hắc sắc hỏa diễm khủng bố, chính là thiên phú hắc viêm của Lucifer vương tộc, những nơi hắc viêm lướt qua tơ nhện dồn dập hóa thành cho tàn, mà trạng thái hắc vụ của Bạch Lạc cũng phát ra thanh âm xéo xèo, cuối cùng không thể duy trì, một lần nữa hợp lại thành nhân hình Bạch Lạc, tay trái từ phần khuỷu tay trở xuống đã biến thành than cháy. Thiên phú hắc viêm, thiên sinh khắc chế đối với kỹ năng vô hình, cũng chỉ có thể trách Bạch Lạc vận khí quá kém, nếu không lấy lực lượng của Manu, còn không tan vỡ nhanh như vậy. Bạch Lạc cũng không rảnh để ý đến thương thế, hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi ẩn ẩn xuất hiện quang môn lam hồng, đồng thời, một băng thuẫn xuất hiện trước người hắc diệu một quyền đánh đến, băng thuẫn nhanh chóng vỡ vụn, những mảnh vụn thì bị hắc viêm hòa tan. Lúc này, khí tức hỏa diễm khủng bố lại truyền đến từ sau lưng, nhưng Bạch Lạc không để tâm được nữa, hắn hơi cắn răng, toàn lực lao về hướng quang môn, nếu như hiện tại trốn không thoát như vậy được chết thống khoái cũng là hy vọng xa vời. Một quyền lăng không của hắc diệu đánh trúng Bạch Lạc, từ eo Bạch Lạc trở xuống, máu thịt nhanh chóng hóa thành tro tàn, nhưng mượn lực xung kích nửa phần thân còn lại lập tức lao qua quang môn, lập tức tan biến cùng quang môn, chết sống không rõ. Hắc diệu không ngờ hung thủ còn có thể chạy thoát trong tay mình, một cỗ uất ức không thể phát tiết trào dâng, hắn liền đầy giận dữ hét lớn một tiếng, nhất thời cả đế đô vang vọng thanh âm phẫn nộ của vị nhiếp chính vương. Trần Duệ đương nhiên không chết, hắn chỉ phát động đạo cụ chuẩn bị từ trước, sau đó chạy thoát qua tinh không chi môn. Nếu như trong tình huống bình thường, có lẽ không thể qua mắt Hắc Diệu và Bạch Lạc, nhưng tình cảnh lúc đó quá loạn, Hắc Diệu và Bạch Lạc không thể chú ý cẩn thận, thêm vào chi tiết bình đẳng khế ước tan biến. Cho nên, Bạch Lạc lưng đeo tội giết chết Trác, cho nên, Hắc Diệu nhất định giết chết Bạch Lạc, nhất định sẽ tra rõ chuyện này, nhất định sẽ điên cuồng báo thù thế lực huyết nhân. Đôi bên đều có tổn hao, khoảng thời gian này đối với Ám Nguyệt vô cùng chân quý. Cho dù thực lực Bạch Lạc vượt quá dự tính, nhưng trên cơ bản, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Ngoại trừ Isabella, trong khoảnh khắc sinh tử, đóa man đà la hoa này lại ngăn cản một kích cho hắn. Hiện tại, đóa hoa này sắp héo tàn. Cách chương.